có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quy xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong chương trình này, sau khi mà cô Betty chia sẻ những cái lá thư của những vị thính giả gửi cho cô, thì quý vị cũng có thể gọi vào góp ý qua số điện thoại 817-899-4110. Nếu quý vị nào không có thể nghe được đài 1600 AM được nữa, thì xin mời quý vị cũng có thể nghe đài qua số 213-493-0188, 213-493-0188. Và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Betty à.
Cô Betty, cảm ơn Nhã Quyên đã tiếp tục làm chương trình với cô ngày hôm nay. Nhã Quyên hôm nay khỏe không?
Dạ vâng, Nhã Quyên cảm ơn cô. Nhã Quyên hôm nay cũng khỏe thưa cô. Hơi nhức đầu một chút thưa cô.
Vâng, và Betty cũng xin mến chúc tất cả các quý thính giả thân thương trong chương trình ngày hôm nay có được một ngày rất là vui và theo dõi chương trình Những Nỗi Niềm Riêng này của Betty cùng với Nhã Quyên, cùng với những lời tâm sự của các quý vị đã gửi về cho chương trình của chúng ta. Thời tiết hôm nay thì rất là mát mẻ, bên này rất là vui bởi vì cũng mùa thu rồi, thì thời tiết đổi tiếng một tiếng đồng hồ, nhiều người đi làm cũng rất là thích, thêm được một tiếng ngủ nữa. Và cũng vui là bên này chúng ta có những cái ứng cử viên đã ra ứng cử, và 19 ứng cử viên thì trong đó được 6-7 người đã được vào trong cái dòng chính của Hoa Kỳ. Và cái điều đáng đặc biệt là hôm nay có cô Trang Ánh Nguyễn ở bên này cũng được vào thượng nghị sĩ của tiểu bang Cali này. Điều rất là đáng mừng cho người Việt của chúng ta tại đây. Thì Tạ Đức Chí cũng giữ lại chức thị trưởng của Westminster, và thêm một vài người nữa cũng đã được vào chứ hội đồng thành phố của các Westminster cũng như là gạt Bungro ở bên này. Vâng, thì đây là một vài cái tin tức chia sẻ cùng với các quý vị ở xa, mà chắc cũng một số quý vị cũng đã theo dõi những chương trình cũng đều bầu cử, thành ra cũng đã biết rồi. Ở bên đó thì nghe nói Hubeck võ gì đâu cũng được ở bên Texas cũng được vào, phải không ạ?
Dạ vâng, ông ở dưới Houston thưa cô, và cũng được vào trong một chức vụ ở dưới Houston thưa cô.
Vâng, thì xin chúc mừng tất cả các quý vị đã dân cử đã được vào dòng chính của Hoa Kỳ, và mong rằng các thế hệ của chúng ta tiếp nối cũng tiếp tục được như vậy, để mà chúng ta còn có tiếng nói mỗi ngày mỗi lớn mạnh của người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Hôm nay thì chúng Betty có một cái lá thư của cô Thu Lê gửi về cho chương trình. Vâng, và các quý vị cố gắng lắng nghe cái lá thư này, và sau đó thì xin mời quý vị gọi vào để đóng góp cùng với những lời tâm sự của cô Thu Lê. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ cô Betty đọc được chưa Nhã Quyên?
Dạ được thưa cô, và trước khi cô Betty đọc cái lá thư Thì sau khi mà cô Tây đọc xong thì xin mời quý vị hãy gọi vào góp ý trong chương trình. Và Nhã Quỳnh xin được lặp lại một lần nữa, nếu mà quý vị không có thể nghe được cái làn sóng 1600 AM được nữa thì xin mời quý vị hãy nghe qua số 213-493-0188, 213-493-0188, hoặc có thể vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, để nghe cái chương trình đang trực tiếp này. Và xin mời cô Bích Tây ạ.
Và khi nghe Nhã Quyên nhắc là cái số phone là 213-493-0188 thì Bitty thấy cái số phone này rất là tiện lợi cho các quý vị ở khắp nơi ở trên thế giới có thể nghe được cái đài này, bởi vì trên hệ thống truyền thanh cũng như truyền hình của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn mạnh và cập nhật hóa những cái up to date, những cái kỹ thuật, thành ra là tất cả mọi người có thể thưởng thức được những cái chương trình ở khắp nơi. Chỉ có một vài cái chỉ phải nói là ở trên nước Mỹ này, biết đi theo dõi thì thấy có một rất ít các đài truyền thanh, cũng nhất là đài truyền thanh đó, để có những số phone đặc biệt như thế này rất hiếm lắm, chỉ có những cái đài lớn mà thôi mới có được số phone như này, thì rất là may mắn chúng ta có những cái đài lớn mà họ làm kỹ thuật rất cao như thế này, thành ra là theo dõi được tất cả. Vâng, và bây giờ Bixi đọc cái lá thư của cô Thu Lê như thế này. Dạ thưa chị Bixi, em vẫn thường theo dõi chương trình của chị qua màn ảnh truyền thanh cũng như truyền hình, nhất là trên đài Sài Gòn Dallas. Em rất thích mục này và em cũng đã nói cho các bạn trong sở làm của em được biết về chương trình của chị để họ theo dõi. Biết đâu có những trường hợp họ cần đến những lời chia sẻ của chị và quý khán giả sẽ giúp cho họ ít nhiều an ủi và đem lại nguồn an vui cho đời sống của họ, cũng như là trường hợp của em hôm nay. Thưa chị, hôm nay mạnh dạn viết thư cho chị sau bao ngày suy nghĩ về trường hợp của em. Em lấy chồng được 25 năm. Em 43 tuổi, chồng em 49 tuổi. Em làm nghề neo, chồng em làm thợ điện. Chúng em có hai con, 20 và 15 tuổi. Chồng em là một người sống một cuộc sống rất là khép kín. Tâm tình của anh như thế nào em cũng không biết. Anh có tật hút thuốc lá, uống rượu và sau này lại theo bạn bè đi đánh bài nữa. Tiền làm ra bao nhiêu anh cũng đem đổ vào các sòng bài hết chị ơi. Anh còn lén lút lấy tiền của em thêm ra đánh bài, tiêu hết mấy chục ngàn đồng rồi. Mà số tiền này cũng do mồ hôi nước mắt của em làm ra bao nhiêu ngày cực khổ. Chứ đâu phải là em không đi làm đâu. Em khổ tâm quá, chuyện lỡ rồi. Nhưng mà những chuyện đó cũng được, em tha thứ cho anh để anh có tâm trí mà làm việc. Nhưng rồi chứng nào tật đó, anh vẫn không bỏ. Anh lại mang cái tật hút thuốc mỗi ngày mỗi nhiều. Em thì bị dị ứng với mùi thuốc lá anh hút, đến nỗi khói lên đầy nhà. Em có khuyên anh đừng có hút thuốc lá nữa, nhưng mà anh vẫn tiếp tục hút thuốc lá. Thưa chị, có những lúc em cần sự săn sóc của anh, sự âu yếm của một người chồng, thì anh không có mà ngó ngàng gì đến em. Anh lấy hết cớ này cớ nọ để không có đi ngủ với vợ cho đúng giờ đúng giấc. Chị ơi, em là người cởi mở, em thích tâm sự, có gì em về nhà là nói cho chồng em nghe. Nhưng mỗi lần nói chuyện với anh thì anh lại bảo em là em đàn bà nói nhiều, lắm chuyện. Anh không muốn nghe nữa. Còn việc dạy dỗ con cái thì anh cũng không ngó ngàng gì đến chuyện học hành của con cái. Có một mình em là giúp cho các con cái của em thôi. Chị ơi, bây giờ em mới khám phá ra là chồng em đang dính líu tình cảm, tình yêu với một bà quá chồng. Bà ta đã có hai đứa con. Em không biết anh gặp bà ở đâu. Nhưng em thấy thỉnh thoảng anh có gọi điện thoại cho bà, em biết bà tên là Em. Em có hỏi thì bà, anh nói là anh gặp ở bên cái sòng bài, chứ không có cái ý gì cả, cũng chỉ là người quen mà thôi. Em đi làm 6-7 ngày một tuần, rất là mệt mỏi. Ngày nghỉ, em chỉ muốn ngủ và đi chợ nấu ăn cho gia đình thôi. Tối nào cũng vậy, sau 8 giờ em mới bò đến nhà thì người em đã mệt đứ đừ rồi. Em không biết là trong ngày anh có đi gặp ai trong lúc em đi làm việc không có nhà không thì em không biết. Nhưng hiện giờ thì em biết anh đang dính líu tình cảm với một bà và đã có mấy đứa con như vậy. Chị ơi, bây giờ em phải làm sao cho chồng em hiểu được bổn phận của chồng em? Em muốn gia đình em có hạnh phúc như các gia đình, các người bạn khác mà em đã được biết. Và làm sao để em giúp cho chồng em bớt hút thuốc lá, bởi vì em biết thuốc lá rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của con người. Em xin chị cho em biết ý kiến. Em xin cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị và tất cả các quý đài. Thành thật cảm ơn. Đó là lá thư của cô Thu Lê gửi cho chúng ta. Chắc cô viết trong lúc mà cô cũng bận rộn. Thành ra là cái lá thư này nhiều, nó cũng có những một vài chỗ nó bị trục trặc. Dạ, thì Bitty cũng cố gắng đọc lên để cho quý vị có thể hiểu được cái tâm tình của cô, của Thu Lê. Vâng, và bây giờ cô mời Nhã Khuyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bitty rất là nhiều. Cô Bitty vừa gửi đến quý thính giả cái lá thư của cô Thu Lê. Và nếu quý vị nào đã nghe cái lá thư này rồi thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài ngay bây giờ qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Thu Lê cô phải làm như thế nào và để cho chồng cô hiểu. Nhã Khuyên xin được tóm tắt rất là ngắn là cô với chồng cô đã lấy nhau được 25 năm. Cô năm nay đã 43 tuổi và chồng cô 49 tuổi. Cô có hai đứa con, một người 20 và 15. Chồng cô là một người sống khép kín nhưng mà lại có một cái tật là hút thuốc, đánh bài cũng như uống rượu. Và thường hay lấy tiền của vợ đi đánh bài. Và hiện tại thì cô cũng mới tìm hiểu ra được là anh đã có, anh có dính líu với một người đàn bà quá chồng có hai con. Cô rất là đau khổ và hàng ngày cô phải đi làm 7 ngày một tuần, 6-7 ngày một tuần và ngày nghỉ thì cô chỉ mong ở nhà để đi chợ đi làm, đi chợ để nấu ăn thôi. Nhưng mà cô rất là khổ tâm về cái người chồng này. Làm sao cô có thể giúp được người chồng này hiểu là cái cuộc sống của cô và làm sao là anh ta có thể bỏ những cái tật xấu của mình. Xin mời quý vị hãy gọi vào đài ngay bây giờ để góp ý cho cô Thu Lê. Và trên đường dây thì cũng có một vài vị thính giả. Nhã Khuyên xin phép cô Bitty được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ vâng, Bitty xin mời.
Dạ vâng, dạ Nhã Khuyên xin chào. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ phải em không gì chị Nhã Khuyên.
Dạ phải ạ.
Dạ em là Khuyên luôn đó Nhã Khuyên.
Dạ em là Khuyên chứ không phải là Nguyên. Xin mời anh Khuyên.
Chị Bitty phải không chị Bitty?
Rồi chị Bitty chào Khuyên. Nguyên vẫn khỏe phải không? Cảm ơn Nguyên rất nhiều, vẫn theo dõi chương trình và nhiều hôm cứ gọi vào để chọc Nhã Khuyên thôi.
Không có chọc đâu, tại vì em cũng không có làm gì đó, rồi mở lên rồi có lúc quên rồi có lúc nhớ, không có làm gì thì nghe. Thì cái chị Thu Lê
có nhớ
chị...
không? Hôm nay có nhớ câu chuyện như nào chưa?
Dạ nhớ nghe hết rồi, chị nói em nghe rồi. Có như là chị Thu Lê, chị Thu phải không? Chị tên Lê phải không? Chị
Thu Lê.
Nhưng mà cái chuyện này là như thế nào, chị đang nói về vừa hút thuốc lá và vừa cờ bạc, rồi chị nghi ngờ là người tình gì đó tên chị em. Nhưng mà giờ chị nhờ thầy khán giả góp ý kiến giúp chị về cái phần nào, phần hút thuốc hay là phần về ông chồng vợ bé.
Thì đó cái tật cũng có mấy tên đánh bài, hút thuốc lá, uống rượu, rồi bây giờ lại có người tình nữa, mà với một bà quá chồng nữa.
Chị thấy không? Chị có thấy không? Là chị nghi thôi.
Thì nghi thôi. Thì chắc mới về đầu thôi chứ chưa có đậm lắm đâu.
Thứ nhất là Khuyên xin phép chị Bitty với chị Nhã Khuyên nha. Muốn nói hy vọng là chị Thu Lê nghe luôn đó. Chị Thu Lê ơi, không biết chị chắc cũng nhỏ tuổi tôi thì chị nói chị tuổi chị rồi thì kêu bằng cô đi.
43 tuổi.
Dạ 43 đúng rồi. Thì... chị nói ra cái này đó thì đôi lúc nhiều khi chị làm mệt mỏi thì vợ chồng cũng không biết ai là tính xấu ai là tính tốt đó. Thì nếu đã thương nhau mà mình đã có hai mặt con rồi đó thì mình ngồi xuống nói chuyện với nhau, như là mình nói là em không thích cái này hoặc là em không đồng ý cái này, mong anh hãy tôn trọng em những cái mà đó đi. Nếu mà thật sự thương em thì cũng hãy nên tôn trọng với nhau, thì cái hạnh phúc nó mới được đi đến cái đoạn cuối cuộc đời của mình thôi. Còn thứ nhất nữa, chị nói cái chị Thu á, chị nói chuyện đó thì chị cũng phải nên nói chính xác. Chẳng hạn như thật sự đó, ông chồng mình hút thuốc lá thì cái đó bằng chứng mình thấy, thì mình khuyên là giữ gìn cho cái sức khỏe cho chị và hai đứa con cho ảnh. Thì em nghĩ người đàn ông đó đó sẽ bắt buộc phải làm thôi, chứ không nên hút thuốc trong nhà. Còn tình cảm là chẳng hạn như ảnh lăng nhăng ngoài, mà nếu mà chị nghi là chị nói cái dễ, giống như là có một người đàn bà nó có con riêng, thì tại sao chị không thẳng mặt mà nói với cái người đó là đây là chồng của tôi, nhưng mà tôi muốn biết chị thương ảnh, bây giờ tôi cũng cho chị biết là tôi là vợ ảnh đó. Thì nếu chị có một cái tư cách thì chị hãy nên stop. Có thể là mình phải nên quan tâm người ta trước. Còn nếu mà chị nghi mà cái kiểu bóng gió đó, thì chị cũng không nên ghép tội người chồng của mình vào cái quẩn khúc đó. Thì nó làm cho sức mẻ cái tình cảm, cái nhà nó mất vui. Có đôi lúc nhiều khi người đàn bà đó thì người ta ưa ghen, ghen bóng, ghen gió, cái chuyện không mà cứ tạo ra giống như là thiệt vậy đó. Còn cái phần nhậu cờ bạc đó, thì mình cũng nói ảnh là cái đó nó không có tốt gì mấy đâu. Nó có sẽ đi đến cái sự tan nhà nát cửa. Mình có con rồi thì mình phải khuyên, mình cho ảnh có cái cơ hội để mà mình, nếu mà ảnh không có làm theo ý mình đó, thì lúc đó mình tính con đường cuối cùng là chia tay. Còn bây giờ mình cũng phải thử, chẳng hạn như mình uống thuốc thì mình bệnh, mình phải uống có cái thời gian nó mới hết cái chứng bệnh đó. Chứ còn một sớm một chiều thì nó cũng không có hết liền đâu. Thì chẳng hạn như là Quyên thấy đó, thứ nhất là người đàn bà phải nên tạo ra cho cái nhà ấm cúng và cái tiếng cười trong nhà. Có nhiều khi chỉ đi làm 7 ngày một tuần đó, rồi cái thời gian ảnh ở nhà thì ảnh buồn, nhiều khi không có ai tâm sự với ảnh. Cái chuyện đó thì chị Bích Ti với Nhã Quyên cũng đồng ý được, đúng không? Thì vợ thì nếu mà ảnh là người biết suy nghĩ đó, vợ mình vì kiếm tiền để mà tạo cho có một cái mái ấm gia đình, thì ảnh cũng nên thông cảm và đừng có nên đi ngoan quá mà bỏ trống đi cái hạnh phúc của gia đình mình. Thì có nhiều người đàn ông thì người ta lại không kịp nghĩ, người ta nói cho chán quá, nhà không có vợ đó. Thì cái chuyện hút thuốc lá đó thì chỉ nên nói là con của ảnh đó với chị đó, thì mình nói cho ảnh để coi anh sao. Thì cái đó thì cũng không có phải là khó mà ảnh không làm được. Cờ bạc thì ảnh cũng có thể được, bây giờ ảnh cũng mới bắt đầu thôi, thì mình stop liền đi. Còn cái người bạn gái đó thì nhiều khi chị kia có thể không biết ảnh có vợ hay là chưa có vợ, hoặc là có vợ hay ly dị. Nhiều khi cái người đàn ông mà em cũng người đàn ông nữa, đôi lúc nhiều khi ưa da nổ với con gái đàn bà lắm. Dạ tôi chữa vợ, hoặc là tôi mới bị vợ chết, hoặc là vợ tôi mới vừa bỏ tôi đó. Thì đại khái giờ người ta không biết thôi. Thì cho nên mình phải nói xong để cho người ta biết, mình phải tự xưng hô mình là vợ của chồng mình vậy đó. Thì để coi người ta sao, nếu mà lần thứ hai nữa lúc đó thì mình có thể đưa ra pháp luật. Mình dùng cái lời lẽ giữa tình con người trước đã. Thì mình mới đầu coi người ta như thế nào, và mình coi cái chuyện này là do chồng mình nó xạo hay là hoặc là như thế nào. Thì thường thường á, cái người đàn bà người ta tự ái, nhất là khi người ta quen chồng của người khác. Thì cho người đàn ông nó phải có của đó, thì ta mới bỏ cái diện người ta quen ra chứ. Còn mà người đàn ông sùng sồn mà sơ xài thì Quyên nghĩ người con gái, người đàn bà đó người ta cũng không muốn đụng chạm tới đâu, tại vì người ta cũng có giữ tư cách mà. Do người đàn ông nhiều hơn, tại vì em là người trong nghề đó em biết mà. Cho nên người đàn ông nổ trước rồi cũng mở lối chỉ đường cho người đàn bà thôi. Chứ còn người ta nói con trâu đi kiếm cột, chứ đâu giờ cột đi kiếm trâu đâu, chị thấy không? Do ổng đó, do ổng nhiều hơn là do cái bà hai con. Cho nên mình không phải dàn xếp trước. Mình coi cái chuyện này nó như thế nào, mình cũng quan tâm như người ta. Thì em chỉ có ý kiến như vậy thôi. Thì cái chuyện của chị Thu nói đó, thì nó 4-5 thứ không có cái nào mà nó có thể mà đến cái sự mà quá đáng, hoặc là nó đi đến cái sự tai hại cho gia đình mình đâu. Đó thì Quyên chỉ nói vậy thôi. Thì để cho người khác gọi vô đó, thì Quyên chúc cho chị Bích Ti sau cái buổi nói chuyện này, chúc cho gia đình chị, ông xã chị có bữa cơm ngon và hạnh phúc nha. Chị Nhã Quyên cũng vậy nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Nguyên đã gọi vào tham gia chương trình.
Cảm ơn Nguyên rất là nhiều, có những lời chúc tốt đẹp đến cho gia đình của chị Bích Thi. Chị Bích Thi chúc Nguyên như vậy nhá. Hôm nay thì Nguyên rất là hay, và phải nói là có đầu có đuôi rất là đàng hoàng lắm đó, mà không phải nhá Nguyên phải lập đi lập lại nhiều. Chị Bích Thi cảm ơn Nguyên rất là nhiều nha.
Dạ, ok, chúc Nhã Quyên, nhất là Nhã Quyên nói chuyện càng ngày cái dễ, tiếng nói dễ thương lắm đó nha Nhã Quyên.
Dạ vâng.
Có gia đình chưa? Nếu có thì chắc ông xã thương lắm á.
Còn chưa có thì sao anh?
Chưa có thì cũng sắp sửa thôi, tại vì trước sau gì cũng phải có thôi.
Dạ vâng.
Nhưng mà chắc cái giọng nói này ngoài đời chắc đẹp lắm á.
Dạ không, cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ vâng, dạ Nhã Quyên xin chào ạ.
Dạ, xin chào Nhã Quyên, cô Bích Ti.
Dạ, chào Duy Tư.
Dạ, Duy Tư, Đà Lạt, Hồ Bớt đây.
Dạ, dạ. Bích Ti chào Duy Tư, Duy Tư vui vẻ phải không?
Dạ, đúng. Dạ, cô Bích Ti có diễn đàn là ở bên Houston hay là Cali gì đó, rất là mát mẻ và rất là tốt. Vì tôi cũng diễn đàn trở lại ở Đà Lạt cũng rất là mẻ, rất là tốt, lấy cái áo tròn vô chút xíu lôi mát mát thì cũng rất là vui vẻ, vì tôi rất là thích.
Dạ, mình qua đây là mình phải nói là mình hên lắm đó, vì tôi thấy không, đời sống an bình rồi khí hậu rất là tốt lành nữa, vừa sức khỏe về thần nữa. Dạ, mình phải nên cảm ơn, nghĩa là phải nói là bề trên đã cho mình được ở cái xứ này, thành ra có gì mình cũng bỏ qua hết để mà mình vui vẻ với nhau, phải không chị Tư?
Đúng, đúng, câu đó là rất là chính xác. Dạ, mấy hôm này không dám nói lớn tiếng chứ ở Đà Lạt này cộng đồng của chúng mình nó có thay đổi về ông này ông kia làm không phải rồi nhả ra nhả vô, chứ không ông nào ngồi được 2 năm 3 năm đâu cô Quốc Viên ơi. Tôi mà biết cái chuyện này thôi bỏ qua hết đi. Người Việt mình ở đây thì có mặt của nơi người Việt mà xuống mặt của người Việt, tại sao mà phải từ chức, tại sao mà phải làm đi, người ta chán quá người ta gác nghề roi người ta chạy thôi, có tiền công tiền gì mà phải bỏ chức người ta ra, thấy tội nghiệp. Cái anh gì mà như là cảnh sát gì đó, anh Ngọc Thành gì là anh rất tích cực làm việc trong mười mấy 20 năm nay 30 năm nay không chừng, mà anh rất là tốt, đi hô hào rủ tới vị Tư đi tới Washington DC rồi tố cộng này kia, vị Tư cũng đi theo. Có cô Lâm Ngọc này, có vị Tư này, cô Hải này, có ông gì đó nhiều lắm, 5-6 ông 5-6 bà đi, mà rốt cuộc ông cũng bị nhả ra một cái một, thành vị Tư rất là đau buồn. Là người Việt Nam mình nếu có bỏ ra đi cũng phải nói cho kêu lại mà hội nhau cho đàng hoàng, chứ đâu không phải mà từ chức như thế này. Tội nghiệp ông còn trẻ lắm đó cô Bích Ti. Dễ thương lắm cô Bích Ti.
Bích Ti thì không biết cái chuyện lộn xộn ở bên đó nhiều, nhưng mà Bích Ti
có nghe mà đừng chối, Bích Ti đừng chối rất là nghe mà
như thế này là có chuyện rất là buồn, nên bỏ hết đi để chúng ta
thôi bây giờ mình vô diễn đàn. Vì Tư rất là buồn, lây với cô Ngọc Thành, ông Ngọc Thành gì đó, rất là dễ thương, rất là mến. Ai có ghét vì Tư, ghét cái vì Tư rất là thẳng thắn nói là Việt Nam của mình không nên làm vậy, kêu lại nói chữ tế rồi từ chức nhau, từ chế lẩm gì mà phải phá cửa. Rồi mấy cái ống khóa này vì Tư nghe, vì Tư cũng không có vui đâu. Vậy thôi bỏ qua, mình nói chuyện cô đó đi cô.
Dạ xin mời vì Tư góp ý cho cô Thu Lê thôi cô.
Dạ,
Tư vì Tư góp ý cho cô Thu Lê.
Dạ cô Thu Lê. Đây, tiếng nói gì Tư trên đài Dallas Forward rất là thẳng thắn nói thế này. Nhịn đi, Thu Lê ơi. Mình đã sống có mấy đứa con rồi, mình qua coi con mình đứa nào ổng thương đó. Mình cứ bài giải nói cho nó đi. Bây giờ chồng mình nói như vậy, ba con nói như vậy. Bây giờ mấy tuổi con tính sao nó cũng 15, 16 tuổi phải không Ngại Khuyên?
Dạ,
nó cũng lớn rồi.
Mình là 20 tuổi rồi.
Chả 20 tuổi nó cũng lớn thôi, nó thành đôi, thành tự nhiên rồi. Mình kêu một đứa, hai đứa ngồi chung nhau nói đi. Nè, bây giờ mẹ tính không ra, mấy tụi con tính thế nào, không nên xấu hổ. Nhịn đi mình chồng, mình nhịn chồng mình có chồng đó. Tôi nói cô còn hơn có chồng có con, người ta muốn có chồng gần chết mà không có ai ghẹo. Còn mình có chồng rồi, làm tại sao mà mình không nhịn. Nhịn đi, nghe dì Tư nói đi. Mình cứ làm việc phần sự của mình trong nhà. Rồi ổng có đi chơi bời thì kệ, ổng say sưa thì kệ. Một ngày nào ông nưỡng tới thì tới, còn không có là không chồng. trồng hay là trồng cây mà bứng rễ được mà, đừng có buồn. Bứng cái rễ này trồng cây khác được, nhưng mà mình không muốn làm vậy. Tôi biết là cô đã khuyên ơi, tôi nói cái gì cô lại khuyên gì đó hả?
Dạ không sao ơi buồn. Gì ta?
Cô Lê à?
Cô dạ, Thu Lê thứ gì ta?
Đã Thu Lê, dạ. Cô Thu Lê đừng nên buồn. Nhịn. Người ta nói một câu nhịn mà chính câu lành. Nhưng mà câu nhịn mình nhờ ơn trên cho mình có chồng, có con là mình phúc rồi, hạnh phúc rồi. Mà có ổng muốn nhả ra đi nữa mình chầm lại, chầm không được mình nhổ mình bứng. Thật. Nhưng nhịn đi, nhịn thời gian đi. Thế nào có nhịn là mình sẽ hành, mình niệm Phật tin nhiều nha. Đạo Chúa thì mình đi thờ, nhờ thờ thì mình đọc kinh, mình niệm Phật thì mình đi đạo Phật, mình ở thuyền thì cái đây cũng tai qua nạn khỏi. Vậy thôi, vì tôi cũng có đôi lời nhắn gửi cho cô nên nhịn, và nhịn không được hãy trồng cây khác. Tại sao mình bỏ được cái cây đó mình trồng lớn lên rồi mình đi nhổ cho người khác? Cái cô nào muốn trồng mình cho nó muốn luôn, không sao, nó tự về với mình lại đó. Còn không lại đó mình hãy tính sao. Chứ bây giờ mình thằng nào mình buồn, buồn làm gì? Của cảm xài chung thường ngày nè, mình cầm mình xài được ngày nào hay ngày nấy. Nghe dì Tư đi. Vậy thôi, xin chào quý vị. Tiếng nói dì Tư rất là thật thà trong đôi lòng. Dì Tư nhịn lắm mới được tới ngày nay đó con ơi, chứ không phải vừa đâu. Ông nào làm chưa gái, con mèo nào thấy mở không thích. Thôi bây giờ vậy đi, nếu tôi thích cho đi. Rồi thời gian nó về mình nhắc nhở con, mình phải nhắc nhở cha nó. Đứa nào thương cha nhiều, cha thương nó nhiều, nhắc cái con đó nói cho cha nó. Thì có một ngày nào nó cũng sẽ quay về với mình. Để thôi ha. Còn một thuốc á, theo dì Tư nói á, thì nhắc cho con. Nó nói bà ơi, con thấy xấu hổ quá, hút thuốc nó hôi quá, ngồi gần con á thấy khó chịu quá à. Ba không biết sao, mẹ không biết sao với con hả? Gần ba lần nào là con thấy con gần chết, nổ gần chết, làm mẫu nói cho mất cỡ. Cái ông xấu hổ, từ ông muốn cai lấy thôi. Ông gì mà ca sĩ của mình đó, đã là Đức Tiên. Ông Tấn Vũ, Tấn gì hôm xưa cũng vậy. Trời ơi, ghiền mà ốm lên, ốm xuống, không còn nước da thịt nào. Bây giờ ông muốn cai được đó, bây giờ ông đẹp trai gần chết luôn. Thế nào ông cũng mắc cỡ một ngày nào, phải không? Thôi dì Tư có đôi lời khuyên để nói trên đài cho quý vị nghe là nên nhịn nhé. Cái cây mình trồng được mình bứng được, không sợ con ơi, còn trẻ lắm thiệt, không sợ. Nhưng mà mình phải sợ là con mình không có cha, mình không có chồng. Người ta muốn chồng mà không được, mình có chồng mà tại sao mình nhả ra? Cầm luôn con, không sao hết á. Không có mắc cỡ mà không có gì, đừng có đau buồn gì hết. Của tạm xài chung, mày xài đi. Rồi đã rồi của tao, chứ không có ai hết á. Cho mày làm. Ok, vậy ha. Bích Tư ơi, dì Tư này.
Vui vẻ quá. Dì Tư thấy giải quyết một vấn đề một cách xong suốt chưa?
Dạ, xong suốt mà biểu cô nhịn.
Nói vậy.
Dạ, nhịn. Nếu nhịn không được, nhổ cây đó ra trồng cây khác. Dễ lắm mà. Ở đây thiếu gì cây để trồng. Trời ơi, cổ còn trẻ lắm. Biết bao nhiêu người ta không có vợ, người ta cũng thèm một người tốt vậy chứ. Tại sao mà mình buồn, cái tí? Tại sao mình đưa cái cây của mình cho người khác trồng? Cứ trồng đi rồi tưới nước đi, tưới không được hay tính sao? Nước mà chính phủ đâu có cấm mình đâu. Thiệt, vì tôi dám chơi, dám nói lắm mà. Vì tôi không có sợ mấy chuyện này đâu, thiệt. Nhưng mà mình già rồi, không có muốn cho con cháu nó buồn nữa thì khuyên vậy thôi. Nếu nghe được thì nghe không được thôi nha cô. Dạ,
cảm ơn chị Tư nhiều. Vâng, chúc chị Tư và gia đình những ngày thật là vui vẻ và bình an nha.
Dạ, Bích Tư cũng vậy. Cho vui vẻ, bình an, hạnh phúc, nắm chung tay mãi mãi và tiếng nói tươi lên mãi mãi cho chúng tôi được nhờ tiếng cô nha. Dạ, xin chào cô ạ.
Cảm ơn dì Tư. Dạ, vâng, dạ, cảm ơn dì Tư.
Dạ, cảm ơn dì Tư đã gọi vào tham gia chương trình. À, dạ vâng, nước ở đây thì muốn xài xài nhưng trả tiền thôi dì Tư. Dạ, Nhà Quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh à.
Cái gì không?
Dạ vâng ạ.
Cái gì hai không nè?
Dạ, dì hai.
À, nó, coi như là một tiếng đồng
xong rồi đến dì hai.
Một tiếng đồng hồ là được mấy người?
Dạ, không biết dì
hai. Hai người vừa rồi đó mất tiếng rồi đó.
Mới có mấy phút rồi dì hai ơi.
Nó về quá. À, dì góp ý kiến một chút coi như là tỉ mỉ như Trung Nguyên hồi nãy thì gì cũng ớn quá. Mà nói về nói ve như gì hát gì tư thì cũng mệt quá. Bây giờ gì đó là có nhiều cái yêu cầu của cô này đừng có gửi nó ông chồng tôi, chú ông chồng tôi kia nọ, đừng có nói lên cho nó hồi vừa cho mình không nói. À, bây giờ chỉ chê ông chồng á là đi cừa bọt, bảo bê con ké, bảo bê gia đình. Giờ muốn chia tay bà ông thì cứ làm nga cái điều đó, chứ đừng có nam chồng tôi hút thuốc lên ngủ ông được hay có được. Ông hút thuốc mấy chục năm rồi mà, mình ân ông mấy chục năm rồi mà. Đừng nói cái nào cười, bây giờ chỉ nói nga mấy cái ngán gọn đi. Để nhờ người ta góp ý vô cho gia đình mình thôi. Chứ mà cái hút thuốc thì ông đâu hút thuốc lao từ bé ông đâu hút tới bây giờ rồi mà. Chứ đâu phải mới hút bây giờ đâu mà nó, bây giờ tôi nghe cái mùi thuốc tôi chịu không được. Mấy chục cái nam mà đó có thì cái mùi thuốc chịu được. Đi làm gì mà cũng chung vô ngủ trong với nhau được. Cho nên là cái nào đơn nói mình nói, cái nào không đơn nói là thôi. Vậy chỉ có ý kiến vậy thôi. Còn của muốn chia tay lấy thì cái nó tùy của thôi. Chứ giờ mình đâu có bắt buộc của đâu. Còn giờ ý gì là muốn mấy người lấy cái ngán này để cho người có bơi. Vậy gì cảm ơn. Vậy gì cho.
Dạ, cảm ơn chị Hai. Nhưng mà chị Hai chưa nói về cái vụ mà ông quen với cái bà kia. Bây giờ làm sao để chống bỏ cái bà kia để về với vợ?
No, thì đã đem ra nói rồi, đâu có cả cái bà biết cái bà kia có hay không, mình đâu có biết được. À, mà còn ổng bây giờ ổng hơi ốm thuốc men, ổng bê bới đủ thứ từ nhà thì mình cho cái bà cho lấy đi. Thế chứ mình giữ mấy đứa con mình với gia đình mình là được rồi, chứ lấy gì ổng nữa. Mà phải thì vậy à, phải làm đơn ra tòa. Ra tòa để sau này ổng không có lết bình mò bồng, mà muốn chuyện báo đời báo cũ mình. Nó vậy à, có ý kiến cho cô cho cũ vậy thôi.
Dạ vâng rồi, cảm ơn chị Hai nha.
Dạ, rồi, dạ cảm ơn.
Những ngày thật vui vẻ và bình an nha chị Hai.
Rồi dạ cảm ơn, bây giờ dạ đoan ngay cái điện thoại chứ không nghe radio được nữa rồi đây.
Ồ,
dạ vâng, dạ, cảm ơn chị Hai rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị này vẫn đang theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và nếu như mà quý vị không có thể nghe qua radio được nữa thì xin mời quý vị nghe qua 213-493-0188. Và Nhã Quyên xin phép cô Betty cũng như quý thính giả được gửi đi một vài thông tin thương mại. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.